Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 335. Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ Chơn Ngộ. Biên tập Vương Cư Sĩ. Thời gian ngày 28 tháng 7 năm 2000. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Xin mời mở kinh văn, bắt đầu xem từ câu cuối cùng văn trường hàn Khẩn Na La Vương. Uy mãnh chủ Khẩn Na La Vương, đắc thiện tri nhất thiết Khẩn Na La tâm xảo nhiếp ngự giải thoát môn. Đại sư Thanh Lương trong phần chú giải nói với chúng ta, tri cơ xảo hóa, vị nhiếp tâm chánh trí, ngự tâm như cảnh. Sự việc này đối với mỗi một người chúng ta rất quan trọng, đặc biệt là đối với người giảng kinh thuyết pháp. Nói pháp nhất định phải hiểu được quán cơ, cũng chính là phải nhận biết rõ ràng đối tượng của quý vị nói pháp, căn tánh của họ, trình độ văn hóa, cho đến tình trạng đời sống, nhu cầu trước mắt. Mỗi một chi tiết đều phải tìm hiểu rõ ràng. Sau đó quý vị nói pháp sẽ được người nghe hoan hỷ tiếp nhận. Bồ Tát Uy Mãnh Chủ, ngài chứng được thiện tri, hai chữ này không dễ. Hay nói cách khác, không phải người từng trải họ làm không được. Người từng trải là ai? Là chư Phật Bồ Tát hóa thân thị hiện, các ngài nhất định không phải phàm phu. Ngài là thiện tri nhất thiết Khẩn Na La. Khẩn Na La là một tộc loại. Tất cả chúng sanh trong tộc loại lớn này khởi tâm động niệm, ngài đều biết được. Ngài thị hiện, đây chính là Phật Bồ Tát thị hiện ở trong tộc loại này, thị hiện ra thân đồng đẳng. Vì họ nói pháp, Đại sư Thanh Lương trong phần chú giải nói tám chữ rất hay: nhiếp tâm chánh trí, nhiếp tâm như cảnh. Chú ý trong hai câu này đều chú trọng vào chữ tâm. Tâm này không hiển thị ra chân tâm, vọng tâm, nhưng chúng ta vừa nhìn đều hiểu được. Tại vì sao? Loài chúng sanh Khẩn Na La này ở trong lục đạo, hơn nữa ở cõi dục. Giữa cõi người và cõi trời họ rất giống với Tứ Thiên Vương, một loại quần tộc thuộc dưới quyền của vua trời Đao Lợi. Phật hiện thân, những chúng thần đến biểu pháp, khiến cho chúng ta từ trong biểu pháp thể hội được nhân vật của các tầng lớp trong xã hội ngày nay. Được xưng làm vua chính là nhân vật lãnh đạo của các tầng lớp. Nếu như quý vị nói Khẩn Na La Vương thì giống với tầng lớp nào trong xã hội ngày nay của chúng ta? Giống với giới giải trí trong xã hội ngày nay của chúng ta. Ngày nay theo đuổi công việc văn nghệ, công việc nghệ thuật, giống điện ảnh, truyền hình, khiêu vũ, âm nhạc, thể loại này đều thuộc Khẩn Na La Vương. Người lãnh đạo của các tầng lớp trong thể loại này gọi là vương. Công việc của họ là giáo dục xã hội. Cho nên nhân quả trách nhiệm của họ đảm nhận rất lớn. Quý vị hướng dẫn tất cả chúng sanh này, quý vị dạy họ những gì? Những phương pháp nghệ thuật này rất hay, Phật cũng dùng, Bồ Tát cũng dùng. Nội dung là gì? Quý vị có thể dẫn dắt tất cả chúng sanh nhập vào chánh đạo, quý vị sẽ có vô lượng công đức. Nếu như quý vị muốn dẫn dắt họ đi theo con đường tà đạo, vậy quý vị sẽ tạo vô lượng nghiệp tội. Những nghệ thuật này thuộc về công cụ. Công cụ không có thiện ác, hoàn toàn xem nội dung. Phật giáo rất chú trọng phương pháp này. Trong các tôn giáo khác, Phật giáo sử dụng rộng rãi nhất, sử dụng phổ biến nhất. Thậm chí chùa Am Đường đã tập hợp nghệ thuật thành một thể. Tự viện trong Phật giáo chính xác là một loại hình nghệ thuật cung điện, giống như viện bảo tàng mà xã hội ngày nay thường nói. Nó thuộc nghệ thuật cung điện. Tất cả thiết kế ở bên trong đều có ý nghĩa giáo dục, ý nghĩa biểu pháp. Chư Phật Bồ Tát biết được tất cả chúng sanh thích nghệ thuật, yêu thích nghệ thuật. Đây là làm cho phù hợp với sở thích của họ, thông qua âm nhạc để dạy. Phần cuối Kinh Hoa Nghiêm 53 lần tham vấn của thiện tài đồng tử chuyên về biểu diễn, 53 lần tham vấn thật sự có thể biên tập thành phim truyền hình nhiều tập. Đây là phương pháp dạy học của Phật Pháp. Dùng phương pháp này có hiệu quả hơn giảng kinh thuyết pháp. Giảng kinh nói pháp, trong giảng đường ai muốn đến nghe? Nếu như phát ở đài truyền hình, mỗi nhà đều muốn xem. Chúng ta thấy nhà Phật có rất nhiều kinh luận, thật sự là bản gốc tốt nhất của hí kịch, vũ đạo, truyền hình. Lượng tài liệu ở trong này rất nhiều, dùng không hết. Thật đáng tiếc, ngày nay giới nghệ thuật không có phát hiện được kho báu này. Những khó khăn người hiện nay gặp phải chính là kinh điển của Phật viết bằng lối văn ngôn văn. Nếu như không thể đọc được văn ngôn văn, đây là một chướng ngại. Nhưng chướng ngại này không khó để đột phá. Đặc biệt là kinh Phật văn chữ trong kinh Phật là lối văn ngôn văn thông dụng nhất. Trong văn học gọi là biến văn. Cho nên đối chiếu một chút với cổ văn, sách cổ Trung Hoa, kinh Phật giống như văn bạch thoại, cũng chính là văn bạch thoại của thời nay. Khi phiên dịch dùng thể văn này, chính là tiện lợi cho rộng rãi quần chúng đọc tụng. Cho nên chữ nghĩa của nó phải hết sức đơn giản dễ hiểu. Đây là khéo biết tất cả tâm chúng sanh. Thiện nhiếp ngự, dùng phương tiện thiện xảo để nhiếp thọ chúng sanh. Chữ ngự này cũng có ý nghĩa nhiếp thọ. Ngự, nói cách khác, hướng dẫn. Nhiếp thọ, hướng dẫn tất cả chúng sanh. Từ chỗ này, pháp môn này, Bồ Tát chứng được vô thượng đạo. Có vị đồng tu hỏi tôi, con đóng cửa không quản việc, chỉ tự tu tốt, hay là giúp đỡ nhiều đồng tu và thành tựu cho đại chúng tốt? Quý vị nói loại nào tốt? Đều tốt, không có gì khác biệt. Vấn đề ở duyên phận. Có một nhóm người theo học với quý vị, pháp duyên của quý vị thù thắng, quý vị nên giúp đỡ người. Quý vị trốn tránh chỉ tu một mình, quý vị sẽ có lỗi với người khác. Nếu như quý vị không có pháp duyên, mọi người đều không thích quý vị, đều ghen ghét quý vị, quý vị tìm đến nhóm người này cộng tu, quý vị không phải tự tìm đến phiền phức hay sao? Đều phải xem tình trạng thực tế của chính mình. Không có người qua lại với tôi sẽ đóng cửa lại tự tu. Như vậy là đúng, một chút cũng không sai. Duyên phận của mỗi người không giống nhau. Những thiên vương chúng thần trong kinh văn nói đến, pháp môn tu học của họ không giống nhau, cũng chính là duyên của mỗi một người khác nhau. Tùy thuận duyên phận của bản thân, đi vào tu học sẽ rất dễ dàng, một chút đều không có miễn cưỡng. Chúng ta nhìn thấy pháp duyên thù thắng của Bồ Tát Uy Mãnh Chủ, pháp duyên cũng phải đi kết, không kết duyên với người. Pháp duyên của quý vị từ đâu mà đến? Nhất định phải hoan hỷ kết pháp duyên với chúng sanh. Phải có ý niệm này, phải có nguyện vọng này, mọi lúc mọi nơi đều hoan hỷ, giới thiệu chánh pháp của Đức Phật với tất cả chúng sanh. Phương pháp giới thiệu không nhất định, vô lượng vô biên phương pháp. Điều quan trọng nhất trong phương pháp chính là vì người diễn thuyết mà trong kinh Phật thường nói, diễn rất khẩn yếu, biểu diễn làm ra cho người thấy. Thuyết là vì người giải thích, họ thấy rồi nhất định sẽ đưa ra câu hỏi. Khi có câu hỏi, quý vị phải giải đáp một cách tỉ mỉ cho họ. Giải đáp này là thuyết. Có rất nhiều phương pháp, đây là tổng nguyên tắc. Hoan hỷ vì người diễn thuyết, hoan hỷ giới thiệu Phật pháp cho đại chúng. Ở thời đại ngày nay, khoa học kỹ thuật phát triển, phải biết được tận dụng hết công cụ của khoa học kỹ thuật cao. Trên mạng Internet chúng ta truyền phát Phật Pháp và thiện Pháp. Nhà Phật thường nói, Phật không độ người không có duyên. Người nào không có duyên? Người không mở mạng Internet, không nhìn thấy địa chỉ trang mạng Internet này, đây là người không có duyên. Người nhìn thấy trang mạng Internet này, đây chính là người có duyên. Cho nên phát ở trên mạng Internet, chúng ta còn phải nghĩ ra phương pháp phổ biến. Trang mạng Internet này giới thiệu đến cho người khác, tiện lợi cho người ta xem. Với phương pháp này, người thân bạn bè của quý vị, quý vị có thể dùng điện thoại giới thiệu cho họ, có thể dùng danh thiếp giới thiệu cho họ, có thể in trong tập sách giới thiệu cho người ta, cũng có thể đăng trên báo, đăng trên tạp chí, thậm chí ở quảng cáo trên truyền hình. Có rất nhiều phương pháp. Ngày nay chúng ta nhìn thấy nhiều đồng tu mặc áo thun t-shirt đều in kinh Phật, giáo huấn của thánh hiền xưa. In những câu này rất tốt. Tôi vẫn chưa thấy in lên địa chỉ trang mạng. Ở phía sau có thể in chữ lớn địa chỉ trang mạng, quý vị bước đi trên đường mỗi người đều nhìn thấy. Cho nên một lần bước đi trên đường như vậy cũng độ được không ít người. Phương pháp rất nhiều, chúng ta có thể nghĩ được. Toàn tâm toàn lực đi làm, đây là trí tuệ chân thật, giáo huấn chân thật. Trên thế gian thật sự có rất nhiều người thiện tâm, có rất nhiều tiểu Bồ Tát. Phật nói tiểu Bồ Tát đều còn mê muội trong ngủ ấm, khi đi đầu thai phải cần Đại Bồ Tát đến giúp đỡ cho họ. Những người này rất dễ chỉ điểm. Tại vì sao? Thiện căn của họ sâu dày. Không có người chỉ điểm cho họ, họ nhất thời bị mê hoặc, họ cũng sẽ đọa lạc trong ngũ dục lục trần. Thế nhưng có người chỉ điểm, họ rất dễ dàng quay đầu. Cho nên Đại Bồ Tát phải thường xuyên chiếu cố đến tiểu Bồ Tát. Chúng ta mặc dù không phải là Đại Bồ Tát, nhưng chúng ta phải hiểu được đạo lý này, thường xuyên giới thiệu chánh pháp cho họ, giúp đỡ họ. Đây là vô lượng công đức, nhiếp thọ chúng sanh, giáo hóa chúng sanh, thiện tri, là hiểu rõ một cách sâu sắc chúng sanh trước mắt trong vô lượng pháp môn. Pháp môn mà họ cần thiết nhất là pháp môn nào? Đây gọi là thiện tri. Sau đó làm thế nào để nhiếp ngự? Bồ Tát ở chỗ này nói ra cho chúng ta mấu chốt đắc pháp của Ngài là ở đây. Chúng ta thử nghĩ xem, xã hội ngày nay cần điều gì? Xã hội ngày nay chánh pháp đã bị mọi người xem nhẹ, thậm chí có thể nói đã bị lãng quên. tà tri tà kiến đầy khắp thế giới. Đây là tà sư nói pháp, nhiều như các sông Hằng mà trong Kinh Lăng Nghiêm từng nói. Những gì là tà sư? Tà sư không nhất định đều giảng kinh nói pháp ở trên bục giảng. Lấy cá nhân chúng ta mà nói, phàm là tư tưởng, kiến giải, ngôn ngữ, hành vi có ảnh hưởng đến người khác đều là tà sư. Tà sư thì quá nhiều ở xung quanh chúng ta, thời khắc không rời. Ngày nay tà sư gần gũi nhất chính là TV, Internet. Buổi tối hôm qua chúng tôi giao lưu với nhau trong Hiệp hội Hồi giáo, họ cũng có ý thức được. Ngày nay trẻ nhỏ trong nhà không có biện pháp quản lý, bản thân chúng có máy tính, mỗi ngày chúng đều xem. Người lớn mặc dù quản dạy nó cũng không thể toàn bộ thời điểm ở bên cạnh nó. Rốt cuộc chúng xem những thứ gì không ai biết được, người lớn không biết được. Trong Internet 89 phần không phải chánh pháp, là quan niệm sai lầm dẫn dắt quý vị. Tôi cũng thảo luận với họ, mỗi một tôn giáo đều chú trọng đạo đức, đều xem trọng luân lý. Một đời biểu diễn của Khổng Tử, Lão Tử là ôn lương cung kiệm nhượng. Đạo Hồi cũng có. Nhà Phật nói thập thiện nghiệp đạo. Trong Kinh Quran cũng nói thập thiện nghiệp. Thế nhưng chúng ta thử nhìn xã hội ngày nay, nó dạy người tạo 10 điều ác, nó không phải dạy người tu 10 điều thiện. Như vậy sao được? Nghệ thuật là công cụ rất tốt. Khổng Tử, Lão Tử tại thế, một việc lớn ông làm là biên soạn kinh thi, kinh thư, chỉnh lý lễ nhạc, cũng chính là thẩm định những nhạc chương mà ngày nay nói. Tiêu chuẩn thẩm định chỉ có 3 chữ: tư vô tà. Đây là thánh học, cái học của thánh hiền. Trong mỗi tôn giáo đều chú trọng, đều chưa từng trái với nguyên tắc này. Hôm qua chúng ta đã nói đến, trong rất nhiều tôn giáo thật sự có rất nhiều quan điểm khác nhau, hành vi khác nhau. Điều này đối với rất nhiều tín đồ tôn giáo phát sanh nghi hoặc. Chúng ta cần phải giải thích, cần phải thấu suốt, mới có thể tiêu trừ những chướng ngại này. Hầu như tất cả tôn giáo đều khẳng định thế giới này là thế giới do một chân thần sáng tạo ra. họ đều có niềm tin này. Một niềm tin trong tôn giáo chính là tin chân chủ, tinh thần. Trong Phật giáo, Phật giáo thuộc về giáo dục, dạy họ. Trong Phật giáo không có thần, không có chủ. Phật giáo nói tâm, nói tánh. Tất cả chúng sanh trong pháp giới đều từ tâm tánh biến hiện mà ra. Nếu chúng ta nói đây chỉ là tên gọi khác nhau, thực sự là một, họ nghĩ có thể tiếp nhận. Tại vì sao có nhiều tôn giáo như vậy? Cũng giống như dụng cụ, một thể có nhiều mặt. Từ mỗi một mặt nhìn không giống nhau. Quý vị chỉ thấy một mặt, không có nhìn thấy mặt thứ hai, quý vị sẽ hoài nghi. Nếu như chúng ta nói nắp ly này tôi đặt như vậy, tôi hỏi quý vị ở hai bên, trên tay tôi cầm là hình dáng gì? Người bên này quý vị nói lồi lên, người bên kia nói không đúng là lõm xuống. Hai người đánh nhau rồi, đã nên chết lên chết xuống. Kỳ thực chỉ nhìn thấy một mặt, không có nhìn thấy hai mặt. Lật trở lại xem thì ra là như vậy. Vấn đề không phải là giải quyết rồi hay sao? Các tôn giáo khác nhau, đây là một thể nhiều mặt. Họ chỉ nhìn thấy một mặt, không nhìn thấy mấy mặt kia. Vậy họ lại hỏi, nếu chỉ do thần sáng tạo, tại vì sao lại còn làm nhiều mặt như vậy? Tại vì sao trên thế giới này có nhiều tôn giáo đến như vậy? Đây chính là giải thích. Các quần tộc khác nhau, văn hóa khác nhau, bối cảnh lịch sử khác nhau, phương thức sinh hoạt khác nhau, cho nên mới hình thành văn hóa khác nhau, loại tộc khác nhau, nhu cầu khác nhau. Sự hình thành là như vậy. Thời xưa, không cần nói quá xa, 100 năm trước, phương tiện giao thông chưa phát triển như vậy. Từ Trung Hoa đến Singapore ngồi thuyền phải mất 2 tháng 3 tháng. Thông tin chưa phát triển. Trước đây chùa chiền, đạo tràng tu hành xây dựng ở trên núi, thôn trang dưới núi phát sinh sự việc, luôn phải mất 10 ngày, nửa tháng mới biết được. Tại vì sao? Không có người lên núi. Khi có người lên núi, kể lại sự việc gì phát sinh dưới núi. Trên núi, dưới núi, thông tin đều đoạn tuyệt. Không giống thời bây giờ. Thời đó, quý vị nói với người ta trái đất hình tròn, rất nhiều người không tin. Nói quý vị, nói lời càng bậy. Bây giờ, khoa học phát triển rồi. Phương tiện giao thông tiện lợi. Năm ngoái tôi ở nước Mỹ. Nghe nói nước Mỹ với nước Nga mới phát triển máy bay cao tốc. Tốc độ nhanh gấp rưỡi đến gấp 2 lần tốc độ máy bay hiện nay. Hay nói cách khác, tương lai từ Trung Hoa đến Mỹ mất khoảng 4 tiếng. Từ Bắc Kinh đến Singapore chưa tới 2 tiếng đồng hồ. Vì vậy trái đất sẽ biến thành một thôn trang. Trước đây không lui tới qua lại với nhau, bây giờ đã qua lại với nhau rồi. Phong tục của mỗi nơi, sinh hoạt tập quán của mỗi một khu vực, chúng ta đều phải hiểu rõ. Hơn nữa đều phải tôn trọng. Không thể nói đồng hóa, phải nói như thế nào? Mỹ hóa. Đây là hưởng thụ của chúng ta. Không thể cải biến nó. Phật cao minh là cao minh ở chỗ này. Phật không cải biến văn hóa của quý vị, nhưng Phật dùng trí tuệ làm văn hóa của quý vị càng phong phú hoàn mỹ hơn, thêm cái chân thật vào cái đẹp của quý vị, lại thêm vào thiện, lại thêm vào tuệ, cái đẹp đó của quý vị càng đẹp hơn. Cho nên quần tộc khác nhau, văn hóa khác nhau, hoan hỷ tiếp nhận giáo huấn của Đức Phật. Phật không cải biến nó, không bài trừ nó. Đây gọi là trí tuệ chân thật. Phật dạy chúng ta đối nhân xử thế dùng tứ nhiếp lục độ. Nhiếp ngự, nhiếp là tứ nhiếp, ngự chính là lục độ. Tứ nhiếp lục độ đối với bản thân, đối với tất cả chúng sanh. Phật nói bốn điều. Điều thứ nhất là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Bốn điều này, bốn điều này làm sao đối với chính mình? Bản thân nhất định phải thường giữ tâm lợi ích chúng sanh. Trong kinh thường nói phải hằng thường đầy đủ tâm nguyện bố thí, mỗi niệm nghĩ vì người khác, mỗi niệm giúp đỡ người khác. Đây là tâm của Phật Bồ Tát, đây là tâm tánh của người giác ngộ. Điều thứ hai là ái ngữ. Người giác ngộ nhất định ưa thích giáo huấn của thánh hiền, không rời khỏi bậc thánh hiền xưa. Bậc thánh hiền xưa ở đâu? Kinh điển lưu lại cho chúng ta, đây chính là bậc thánh hiền. Trong rất nhiều kinh điển, chúng ta nếu muốn thành tựu, nhất định phải biết thâm nhập một pháp môn, huân tu thời gian dài, quý vị mới có thể thành tựu. Tụng kinh là việc tốt, tụng kinh là nhập môn, là tu căn bản trí. Điều này nhất định cần phải biết. Căn bản trí phải biến thành hậu đắc trí, chúng ta mới có thể đạt được thọ dụng. Nếu như không thể biến thành hậu đắc trí, chúng ta sẽ không có được thọ dụng. Căn bản trí giống như khoáng thạch. Hậu đắc trí là đã rèn đúc nó ra rồi, chúng ta mới có thể thọ dụng được. Nhưng nếu không có căn bản trí, nhất định sẽ không có hậu đắc trí. Cho nên trước tiên phải biết bồi dưỡng. Tụng kinh là cầu căn bản trí. Tụng kinh là buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, hồi phục chân thành, thanh tịnh bình đẳng của tự tâm. Mục đích của tụng kinh ở chỗ này. Cho nên tụng kinh không thể phân biệt, không nên đi suy nghĩ làm sao nói câu này. Quý vị vừa nghĩ liền phá hoại công đức của tụng kinh. Cho nên không thể đi suy nghĩ, phải biết được tụng kinh là tu định, lìa bỏ tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, đây là thiền định. Không tụng kinh quý vị sẽ suy nghĩ loạn xạ. Dùng phương pháp tụng kinh để lìa xa vọng tưởng phân biệt chấp trước, mục đích tụng kinh ở chỗ này. Cho nên tụng kinh có công đức. Rất nhiều người không hiểu được tụng kinh có công đức gì. Họ không hiểu được đạo lý này. Tụng kinh chính là hồi phục chân thành, thanh tịnh, bình đẳng của chính mình. Hiểu rõ đạo lý này, chúng ta mới biết được hiệu quả của sự cầu nguyện đó ở đâu. Quý vị sẽ hiểu rõ. Cầu nguyện phải dùng hết tâm kiên thành, cũng là buông bỏ tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vậy mới tương ứng với tánh đức. Cho nên có thể cảm thông. Nếu như khi cầu nguyện bên trong vẫn xen tạp vọng tưởng, sẽ không linh. Sự cầu nguyện đơn giản nhất là mặc tịnh, mặc niệm. Mặc niệm một phút, trong một phút này không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Một phút này tương ứng với pháp tánh. Khởi tâm động niệm sẽ không tương ứng. Cho nên phải biết được tĩnh tọa là tu thiền, niệm Phật cũng là tu thiền, tụng kinh cũng là tu thiền, cầu nguyện cũng là tu thiền, mặc niệm cũng là tu thiền, chỉ là phương pháp khác nhau. Thực chất không có gì sai biệt. Hiệu quả cũng không có gì khác nhau. Đây đều là ứng dụng tứ nhiếp trên bản thân chúng ta. Lợi hành về mặt bản thân, thực sự khởi tâm động niệm, hành động đối với bản thân nhất định có lợi ích. Lợi ích gì? Giúp cho bản thân minh tâm kiến tánh, giúp cho bản thân đoạn trừ phiền não, giúp cho bản thân khai mở trí tuệ. Đây là lợi ích cho chính mình. Nếu như nói giúp cho bản thân đạt được công danh phú quý thế gian, có được hưởng thọ ngũ dục lục trần, vậy thì sai rồi. Những thứ này thật sự là cái được không bù nổi cái mất. Luôn cần phải ghi nhớ, thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Được thân người thật không phải dễ dàng. Đáng quý ở thân người là người dễ dàng giác ngộ. Được thân người là đáng quý nhất, là quý vị thật sự đã nắm bắt được mấy chục năm đi theo con đường chánh giác. Đây là đáng quý nhất. Nếu như không thể bước đến chánh giác, thân người có chỗ nào đáng quý? Có gì khác biệt với các động vật khác chứ? Điều này chúng ta cần biết được, phải hiểu rõ. Đồng sự phạm vi lớn, đối với bản thân mà nói, chúng ta phải giống với chư Phật Bồ Tát, đồng sự thánh hiền. Đối ngoại, tứ nhiếp pháp chính là bốn nguyên tắc giao tiếp giữa người với người, giữa người với tất cả vạn vật. Bố thí. Có người hỏi tôi, bố thí trong tứ nhiếp pháp nói thế nào? Tôi nói với họ, mời khách nhiều, tặng lễ nhiều, chính là bố thí ở trong tứ nhiếp pháp. Rất quan trọng. Lễ có nhiều người ta cũng không quở trách. Giữa người với người phải qua lại, phải giao tiếp. Điều quan trọng nhất là đối với ai? Vợ chồng. Vợ đối với chồng, chồng đối với vợ. Phải thường mời khách, thường tặng lễ vật. Gia đình của quý vị mới hòa hợp, đây là căn bản. Gia đình hòa hợp, cơ sở tổ chức của xã hội được vững bền. Gia đình bất hòa, xã hội sẽ động loạn, thế giới sẽ có nhiều tai nạn. Thiên tai nhân họa từ đâu mà đến? Từ vợ chồng bất hòa mà đến. Có mấy ai biết được? Ngày nay xã hội động loạn, mỗi cá nhân cảm giác được thân tâm bất an. Nguyên nhân thật sự ở đâu không ai biết được. Ở nơi nào? Mỗi ngày trên báo chí quý vị nhìn thấy tỷ lệ ly hôn nhiều như vậy. Như vậy sao mà được? Trong giáo dục, giáo dục thánh hiền, giáo dục quan trọng nhất, giáo dục cơ bản chính là giáo dục luân lý. Tôn giáo nào mà không tôn trọng luân lý? Cốt lõi trong luân lý là vợ chồng. Có vợ chồng mới có cha con, mới có anh em, mới có quân thần, mới có bạn bè. Làm sao có thể xem nhẹ? Nhưng người ngày nay thường xuyên xem nhẹ, không hiểu được đạo lý này. Trước đây vợ chồng nói ân ái, hiện nay không có ân cũng không có ái. Bây giờ xã hội này nói gì? Bàn về lợi, tranh lợi, phóng túng dục vọng, không có nhân nghĩa đạo đức nữa. Cũng không có ân nghĩa tình thương. Xã hội sao mà không loạn được? Trong thánh kinh, kinh điển của Cơ Đốc giáo, dạy con người phải tin tưởng ngày tận thế. Trong kinh Quran cũng dạy con người phải tin tưởng ngày tận thế. Ngày tận thế là gì? Hiện tượng ngày tận thế hôm nay đã xuất hiện rồi. Hiện tượng gì? Tỷ lệ ly hôn. Việc này xem có được không? Thế giới này giống như một thân thể. Cơ sở tổ chức của thế giới là gia đình. Cơ sở tổ chức của thân thể chúng ta là tế bào. Tế bào đều bị hoại rồi, hoại quá nhiều rồi, con người đó sẽ chết. Trên thế giới, nếu như hơn một nửa gia đình đều hư hoại, ngày thế giới tận thế sẽ đến. Chúng ta thử nhìn xã hội ngày nay. Thế giới này còn có bao nhiêu năm? Theo tính toán của tôi tối đa là trong 30 năm. Căn cứ vào cái gì mà tôi tính được? Tôi nhìn vào gia đình của người ngày nay, nhìn trẻ em ngày nay. Những trẻ em mười mấy tuổi, các em nghĩ những gì? Thử lắng nghe các em đang nói gì, đang làm gì, có thể đoán được thời đại sau này như thế nào. Không được rồi. Cư sĩ Lý Bỉnh Nam vãng sanh trước một ngày nói với các học trò. Ông nói thế gian loạn rồi, chư Phật Bồ Tát thần tiên đến đều không cứu được. Nói với mọi người, chúng ta chỉ có một con đường sống, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đây là di ngôn cuối cùng của cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Đến sáng sớm ngày hôm sau ông vãng sanh. Buổi chiều ngày trước đó nói với mọi người, đưa ra lời cảnh báo. Chúng ta tỉ mỉ đi quan sát xã hội ngày nay, lại nghĩ đến lời nói của ông, một chút cũng không sai. chúng ta rõ ràng, chúng ta hiểu rõ. Chúng ta cũng không thể nói thấy chết không cứu, không đành lòng được. Chúng ta luôn tận tâm tận lực đi làm, khẩn cầu người lãnh đạo tôn giáo, thầy truyền giáo trong tôn giáo trên toàn thế giới, mọi người xây dựng nhận thức chung đến cứu vãn kiếp vận này. Là như thế nào? Nhất định phải phổ biến giáo dục tôn giáo. Hình thức của tôn giáo cứu không được, không giải quyết được vấn đề, phải là giáo dục tôn giáo. Cần thức tỉnh mọi người, phải giác ngộ, không thể mê nữa. Nếu có thể xả bỏ danh văn lợi dưỡng, hưởng thụ ngũ dục lục trần của bản thân, mới có thể giúp đỡ thế gian này, giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn. Chúng ta nếu như cầu nhiều những hưởng thụ vật chất này đối với tất cả chúng sanh khổ nạn, sẽ tăng thêm một phần tai nạn. Chúng ta có thể giảm bớt một phần hưởng thụ, đối với sự giác ngộ của họ sẽ có thể tăng trưởng thêm một phần. Chúng ta chính là đem pháp thế gian mà nói, sự hy sinh phụng hiến này đáng giá, có giá trị. Tôi thường xuyên cũng nhắc nhở các vị đồng tu, thử nhìn thánh hiền xưa, thử nhìn Phật Thích Ca Mâu Ni năm xưa khi tại thế sống như thế nào, lại thử xem trong tôn giáo khác đời sống của Chúa Giêsu là đời sống gì, đời sống của Muhammad là đời sống gì. Đều là sống đời khổ hạnh. Các ngài có trí tuệ, có năng lực, tại vì sao không sống đời sống vinh hoa phú quý, phải thị hiện khổ hạnh chứ? Mục đích ở đâu? Giúp đỡ tất cả đại chúng trong xã hội tránh xa tai nạn mà thôi. Các ngài nếu như sống theo lối xa hoa, chúng ta sẽ càng khó tin tưởng những giáo huấn này. Các ngài thực sự làm ra để cho chúng ta thấy, không vì bản thân, chỉ vì xã hội, vì đại chúng, chúng ta nhìn thấy tâm phục, mới chịu tiếp nhận giáo huấn của các ngài. Đây là bố thí ba la mật, bố thí trong tứ nhiếp pháp. Ái ngữ chính là 49 năm giảng kinh thuyết pháp. Từng câu từng chữ đều yêu thương bảo vệ tất cả chúng sanh, hướng dẫn chúng ta đoạn ác tu thiện, hướng dẫn chúng ta phá mê khai ngộ, hướng dẫn chúng ta chuyển phàm thành thánh. Bản thân ngài không kể công, cũng không mong cầu chúng sanh báo đáp ngài. Tri ân báo ơn là việc của chúng ta. Phật Bồ Tát không có ý niệm đó. Cũng chính là nói, người thí xả không có ý niệm đó, nhưng người tiếp nhận sự thí xả nhất định phải hiểu được tri ân báo ân. Đồng sự nhiếp là chúng ta cùng chung sinh sống ở trái đất này, cùng chung sinh sống ở pháp giới này. khởi tâm động niệm, tất cả việc làm đều vì lợi ích xã hội, lợi ích quần chúng, lợi ích chúng sanh. Đây gọi là lợi hành, nhất định không phải tự lợi. Người giác ngộ vô ngã, không có tự tư tự lợi. Chúng ta muốn hỏi bản thân mình khi nào khai ngộ, không cần hỏi người khác, hỏi chính bản thân mình khi nào ý niệm tự tư tự lợi của bản thân không có nữa. Khởi tâm động niệm đều vì người khác, vì chúng sanh, quý vị sẽ khai ngộ. Mê và ngộ khác nhau ở chỗ này. Phật giáo dạy con người những đạo lý lớn này, những phương tiện thiện xảo này, cũng chính là nói phương pháp. Chúng ta phải hiểu, phải biết dùng. Gia đình, cái gọi gia hòa vạn sự hưng, lời này một chút cũng không sai. Vạn sự bao gồm toàn xã hội, toàn quốc gia, toàn thế giới. Nhà làm sao bất hòa? Chúng ta phải tìm hiểu tại vì sao lại bất hòa. Tỷ lệ ly hôn ngày nay cao như vậy, thử nghĩ xem họ tại vì sao ly hôn. Không khó để nghĩ ra được. Khi kết hôn, do chỉ nhìn điểm tốt của đối phương, cho nên thích liền kết hôn. Sau khi kết hôn, chuyên nhìn khuyết điểm của đối phương. Cuộc sống như vậy làm sao mà sống? Phật dạy cho chúng ta, mọi lúc mọi nơi chuyên nhìn điểm tốt của người khác, chuyên nhìn khuyết điểm của bản thân, người đó sẽ giác ngộ. Đây là Bồ Tát. Người khác không có lỗi, lỗi ở chính bản thân mình. Đại sư Ngẫu Ích nói rất hay: cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu đều tại tâm. Cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự, chính là tất cả người, tất cả vật không có tốt xấu. Tốt xấu là do tâm của chính mình. Lục tổ trong Đàn Kinh dạy người, nếu người thật tu đạo không nhìn lỗi thế gian. Lời này của Lục Tổ với lời nói của Đại sư Ngẫu Ích hoàn toàn giống nhau. Người tu đạo chỉ nhìn lỗi của chính mình, không nhìn lỗi của người. Nhìn thấy người khác có lỗi, không đặt lỗi của người ở trong tâm. Mà như thế nào? Giống như nhìn tấm gương, nhìn thấy lỗi lập tức nhìn xem bản thân mình có hay không. Bản thân có lập tức phải sửa, có thì sửa đổi, không có thì biểu dương khích lệ. Bản thân không có, động viên bản thân không thể phạm lỗi đó. Cho nên cảnh giới bên ngoài không có lỗi, cảnh giới bên ngoài đều là chư Phật Bồ Tát thị hiện, thị hiện cho ta thấy. Ai là Phật Bồ Tát? Ngoại trừ cá nhân ta ra, tất cả chúng sanh đều là chư Phật Bồ Tát, đều ở trong đó biểu diễn cho ta thấy. Họ tạo tác tất cả việc ác không phải thật, là biểu diễn cho tôi xem. Chúng ta có thể dùng tâm này, Bồ Đề Đạo sẽ gần. Thành Phật không cần rất nhiều thời gian. Thời gian rút ngắn rồi. Cho nên chúng ta không biết tu. Không phải Phật Bồ Tát không có nói rõ ràng, các ngài thật sự đã nói rõ ràng. Mọi phương diện đều nói rõ ràng rồi. Hôm qua, người bạn Hồi giáo hỏi tôi, họ nói Phật giáo đối với sanh tử luân hồi có cách nhìn như thế nào? Điểm này, họ nói với tôi, trong kinh Quran của họ không nói. Kinh Quran chỉ nói về cõi trời, chính là thiên đường, chỉ nói về địa ngục. Con người sau khi chết, rốt cuộc là tình trạng như thế nào? Điều này trong kinh Phật nói rất tỉ mỉ. Nói chung, con người nhất định phải tu thiện. Tâm của quý vị thiện, ý niệm thiện, hành vi thiện, trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo Phật hướng dẫn cho chúng ta. Ngày đêm thường niệm thiện pháp, tâm quý vị thiện, tư duy thiện pháp, tư tưởng của quý vị thiện, quán sát thiện pháp, hành vi quý vị thiện. Hà tất đặt lỗi lầm của người khác ở trong tâm chính mình, tổn hại tâm của chính mình. Tâm của chính mình vốn dĩ tốt, quý vị tại vì sao hư rồi? Vì trong tâm chứa những thứ lộn xộn của người khác, tâm của quý vị sẽ hư hoại. Không phải người khác hại quý vị, mà bản thân quý vị hại chính mình. Quý vị tại vì sao muốn thu nhận những rác rưởi đó, biến tâm của quý vị thành thùng rác? Sai ở chỗ này. Cho nên phải lựa chọn. Phật dạy chúng ta thiện, phía sau còn có một câu nói rất quan trọng: không xen tạp một chút niệm bất thiện. Hay nói cách khác, tất cả bất thiện trong thế xuất thế gian, ta tuyệt đối không để trong tâm. Nhất định không nên để tâm tốt của chính mình biến thành thùng rác. Chuyên môn thu thập những rác rưởi của thế gian, những thứ không tốt. Nếu như quý vị biến tâm mình thành thùng rác, quý vị nhất định đọa vào tam ác đạo. Phật thật sự nói rất rõ ràng. Một người trong đời này thật sự làm nhân thiện, tiền đồ sáng rực. Sau khi chết rất vui vẻ, không có lo sợ, biết được bản thân đi về đâu. Công phu người niệm Phật thành tựu rồi, tướng tốt khi vãng sanh. Nhìn thấy hào quang của Phật, nhìn thấy Phật đến tiếp dẫn. Người không niệm Phật, người không biết cầu vãng sanh, người này là thiện nhân thật sự ở thế gian. Tâm thiện, hành thiện, khi đi tướng cũng tốt, trời người đến tiếp dẫn, họ sanh lên cõi trời. Khi tôi còn nhỏ, vẫn còn nhớ rất rõ ràng sự việc hồi 6 tuổi, 7 tuổi. Chúng tôi sống ở nông thôn. Ở nông thôn có một hộ gia đình lớn, người vợ rất từ bi, thiện nhân. Họ không học Phật. Khi lâm chung nói với mọi người, bà nói có rất nhiều thiên đồng, đồng nam, đồng nữ đến tiếp đón bà. Rất rõ ràng, rất minh bạch, một chút cũng không có mê hoặc, ra đi rất an tường. Đây là thủy tướng sanh lên cõi trời. Cho nên người thật sự như lý như pháp tu hành trong Phật pháp, quý vị nếu không mong cầu thế giới Tây Phương Cực Lạc, quý vị nhất định sanh lên cõi trời. Người thông minh, người có trí tuệ sẽ không ngừng nâng cao cảnh giới của bản thân lên. Đây là chính xác. Người ngu si tạo tác các việc bất thiện, thuận theo phiền não tập khí của bản thân, tiền đồ một mảng đen tối, tương lai đọa vào ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Chúng ta làm thế nào tránh khỏi? Thập pháp giới y chánh trang nghiêm đều là ý niệm của bản thân biến hiện mà ra. Phật trong kinh nói không biết bao nhiêu lần, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Chúng ta thật sự hiểu rõ đạo lý này, trong tâm chúng ta nghĩ Phật thì làm Phật, nghĩ Bồ Tát quý vị sẽ làm Bồ Tát. Tâm của quý vị nghĩ tham, tham là ngạ quỷ, sân hận, đố kỵ là địa ngục, ngu si là không thể phân biệt thiện ác, không thể phân biệt tà chánh, không thể phân biệt chân vọng. Đây là ngu si. Quả báo của ngu si là súc sanh. Cho nên trong tâm của chúng ta tuyệt đối không thể có tham sân si. Có tham sân si, quý vị sẽ không thể ra khỏi được ba ác đạo. Cho nên nhìn thấy người không như ý, việc không như ý, không thể sân hận. Một niệm không vui vẻ, quý vị liền cảnh giác được, tôi phải đọa địa ngục rồi. Quý vị đang tạo nghiệp nhân của địa ngục. Họ như vậy không tốt, không có liên quan đến tôi, không can hệ, tôi hà tất phải hận họ. Cho nên phải ghi nhớ, cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu đều tại tâm. Tương lai quý vị nhận nghiệp báo như thế nào, nhất định không thể trách người khác, phải trách bản thân quý vị. Cho nên thật sự hiểu rồi, hiểu rõ ràng rồi, nhất định sẽ không oán trời trách người. Biết được đều là tự làm tự chịu. Bản thân ngu si, bản thân đang tạo tác tất cả bất thiện, tất cả đều không liên can đến người và việc. Đây là chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật này chỉ có Phật Bồ Tát có thể nói ra. Chúng ta phải tin sâu, không hoài nghi, phải lý giải. Tập khí phiền não của mỗi người không giống nhau, nhất định phải nghĩ phương pháp khắc phục. Nếu không thể khắc phục tập khí phiền não của bản thân, quả báo của ác nghiệp như cũ không thể tránh khỏi. Mặc dù học Phật, giảng kinh nói pháp, hoằng pháp lợi sanh, đây là phước đức, không phải công đức. Hay nói cách khác, không liên quan đến sanh tử. Tương lai đáng thọ báo ứng như thế nào vẫn không thể tránh khỏi được. Đây là quý vị tu chúc phước. Công đức là gì? Công đức là tam học giới định tuệ, trì giới có công, đắc định là đức. Quý vị được tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng là đức. Tu định là công, khai trí tuệ là đức. Cho nên nhất định phải chú trọng đoạn ác tu thiện. Chúng ta mới có thể nâng cao cảnh giới của bản thân. Nếu như xem nhẹ đoạn ác tu thiện, vậy thì sai rồi. Sự việc đoạn ác tu thiện này, tất cả tôn giáo đều xem trọng, đều nói, đều khuyến khích đại chúng phải nghiêm túc phụng hành. Thật sự là cách thấy của bậc anh tài đều giống nhau. Mà người xưa thường nói, người sáng lập những tôn giáo, giữa họ với nhau đều chưa từng gặp mặt nhau, đều không thông qua liên lạc. Những gì họ dạy quả nhiên là giống nhau. Đây chính là cái gọi là chân lý. Tứ nhiếp đối với con người mà nói là cách thức, phương pháp. Phương pháp tiếp xúc giao lưu với đại chúng cần áp dụng ở lục độ. Lục độ là Bồ Tát hạnh. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, trí tuệ, từ bi của Phật từ đâu biểu hiện? Từ trong lục độ biểu hiện. Điều thứ nhất trong lục độ là bố thí. Bố thí dùng lời ngày nay mà nói là vì họ phục vụ. Trong gia đình, vì người nhà phục vụ. Trong xã hội, vì đại chúng toàn xã hội phục vụ. Trong thế giới, vì tất cả chúng sanh phục vụ. Phục vụ không cầu báo đáp. Nếu như chúng ta phục vụ phải cầu báo đáp, đó sẽ biến thành kinh doanh buôn bán. Không những không có công đức, ngay cả phước đức cũng không có. Nghĩa công mới có phước đức. Tại vì sao phục vụ lại cần báo đáp? Phước đức lúc này quý vị đã có được rồi. Phước báo của quý vị đã lấy đi rồi. Cho nên điều có được rất có giới hạn. Nghĩa vụ không cần báo đáp, đây thì phước báo vô cùng. Đó là thật, không phải giả. Cho nên có tâm phục vụ, làm phục vụ nhiệt tình, tận tâm tận lực làm, tuyệt đối không cần báo đáp. Đây là việc ta nên làm. Đặc biệt trong kinh Đại Thừa, Phật hướng dẫn chúng ta, tất cả chúng sanh đều là thiện hữu. Phần cuối kinh Hoa Nghiêm 53 lần tham vấn, mọi người nhìn thấy thiện hữu đó là gì? Người ngày nay nói là thầy giáo. Học sinh chúng ta đối với thầy giáo phải có nghĩa vụ. Tất cả chúng sanh đều là thiện hữu. Trong giới kinh Đại Thừa, Phật nói tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta. Ý nghĩa này chính là nói rõ chúng ta tận hiếu, không chỉ đối với cha mẹ của mình, phải hiếu kính đối đãi tất cả chúng sanh. Đây là đại hiếu. Đạo hiếu của quý vị mới có thể viên mãn. Hiếu đạo viên mãn thì thành Phật. Đây đều quy nạp ở điều thứ nhất trong Bồ Tát hạnh, bố thí ba la mật. Cảnh giới của bố thí rộng lớn không có giới hạn. Trì giới là tuân thủ pháp, bất luận làm việc gì đều có quy củ, được gọi là không có quy củ không thể thành hình. Đối nhân xử thế đều phải tuân thủ quy củ, phải hiểu được quy củ, đặc biệt ở thời nay giao thông tiện lợi, tiếp xúc nhiều, phong tục tập quán ở mỗi khu vực quốc gia không giống nhau, chúng ta phải hiểu được. Quý vị không hiểu được, quý vị sẽ không biết được làm thế nào tùy thuận. Nhất định phải tìm hiểu, sau đó mới hiểu được tùy thuận. Quý vị có thể tùy thuận mới có thể nhận được chúng sanh, nơi đó hoan nghênh. Quý vị hướng dẫn họ, họ mới hoan hỷ tiếp nhận. Cho nên tuân thủ pháp tắc rất quan trọng. Nhẫn nại chính là tâm nhẫn nại. Không có tâm nhẫn nại làm gì có thể thành công. Nhà Phật nói đối với chúng sanh nghiệp chướng sâu nặng, càng phải cần có tâm nhẫn nại. Người có căn tánh dễ độ, còn người căn tánh chậm chạp khó độ, phải có tâm nhẫn nại rất lớn. Tinh tấn là cầu tiến bộ. Hay nói cách khác, phương pháp giúp đỡ chúng sanh lìa khổ được vui rất nhiều. Phương pháp này có chướng ngại, dùng phương pháp khác kiên trì bền bỉ, tuyệt đối không thể nói phương pháp này làm không được bỏ đi, không thể, lại nghĩ ra phương pháp khác. Đây thuộc về tinh tấn. Ý nghĩa của thiền định tuyệt đối không bị cảnh giới bên ngoài làm dao động. Điều này trong hiện tại ngay trước mắt rất quan trọng. Xã hội hiện nay, những thứ chúng ta tiếp xúc được đều là những thứ đang làm dao động chí nguyện của chúng ta. Danh lợi sẽ dao động quý vị, ngũ dục lục trần sẽ dao động quý vị. Quý vị ở trong xã hội này làm thế nào có thể nắm vững, không bị ảnh hưởng bởi cảnh giới bên ngoài? Đây gọi thiền định. Bát nhã là trí tuệ, chính là đối với tất cả sự vật quý vị nhìn thấy rất rõ ràng, rất minh bạch. Quý vị biết được nghiệp nhân quả báo này rất phức tạp. Đây thuộc về trí tuệ. Đời sống của Bồ Tát, làm việc, đối nhân xử thế, đây là sáu cương lĩnh. Chúng ta cũng có thể tuân thủ, cũng có thể học tập. Vậy quý vị thật sự học Phật rồi, quý vị đang học làm Bồ Tát. Nếu như quý vị chỉ có tu học, học được đều không tồi, xem được rất nhiều, tụng được rất nhiều, nghe được rất nhiều, quý vị cũng biết giảng, giảng rất sinh động, nhưng một điều quý vị cũng không làm được. Quý vị biết nói, không thể hành. Trong lục đạo quý vị đáng sanh tử thế nào vẫn là sanh tử như thế đó, đáng luân hồi như thế nào thì luân hồi như thế đó. Không thể nâng cao cảnh giới của bản thân. Đây là đạo lý nhất định. Cho nên Phật Pháp nói đến cuối cùng, tổng kết, phải chú trọng hành. Phật Pháp chú trọng ở hành, không chú trọng ở lời nói. Chúng ta nhìn Tây Phương Tam Thánh xếp theo thứ tự, Bồ Tát Quán Âm xếp ở phía trước, Đại Thế Chí xếp ở phía sau. Bồ Tát Quán Âm xem trọng hành, Bồ Tát Đại Thế Chí chú trọng giải. Hoa Nghiêm Tam Thánh mọi người đều biết được, Bồ Tát Phổ Hiền làm trưởng tử, Bồ Tát Văn Thù làm thứ nam. Đây là ý nghĩa gì? Phổ Hiền chú trọng hành, Văn Thù chú trọng giải. Xếp theo thứ tự này chính là nói với quý vị Phật Pháp trọng hành. Quý vị không có biết cách hành, đây mới giải thích cho quý vị, để sau khi quý vị hiểu rõ, quý vị nhất định hành. Hôm nay chúng ta giảng đến đây.